打击铁涛。
我宣布北京第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕。
Sau 14 năm tổ chức Olympic mùa hè 2008, vẫn trên sân vận động tổ chim của thủ đô Bắc Kinh, ngày 4 tháng 2 Trung Quốc đã khai mạc kỳ Thế vận hội mùa đông với những môn thể thao mà chưa hẳn đã gần gũi hoặc là thế mạnh của người Trung Quốc. Đất nước này đón sự kiện thể thao lớn nhất thế giới trong năm trong một hoàn cảnh đặc biệt bị chỉ trích tứ phía từ điều kiện các địa điểm thi đấu sử dụng 100% tuyết nhân tạo cho đến các vi phạm nhân quyền, kéo theo một loạt quốc gia tẩy chay ngoại giao, thêm vào đó là mối đe dọa COVID khiến cho ngày hội thể thao lớn bị đóng cửa với thế giới bên ngoài. Cũng giống như Thế vận hội mùa hè Tokyo, Olympic Bắc Kinh phải thi đấu kín, không khán giả và các quy định phòng dịch còn nghiêm ngặt hơn nhiều do chính sách Zero COVID. Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh đã trở thành một sự kiện mang tính địa chính trị đặc biệt với nước chủ nhà khi lần thứ hai trong vòng 14 năm Bắc Kinh đón sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Trả lời phỏng vấn trên RFI Pháp ngữ, ông Jean-Baptiste Guéant, nhà nghiên cứu địa chính trị thể thao thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Pháp, phân tích ý nghĩa địa chính trị của Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.
2008, la Chine revenait sur le devant de la scène internationale et finalement.
Năm 2008 đánh dấu sự trở lại trường quốc tế của Trung Quốc và họ đã chứng minh với thế giới sự trở lại của mình. Từ đó đến nay, Trung Quốc rơi vào cuộc xung đột âm ỉ với Hoa Kỳ. Cuộc chiến thương mại đã vượt quá giới hạn. Trong bối cảnh mới, kỳ Thế vận hội này được coi như là chiếc tủ kính trưng bày của Trung Quốc để cho các mục tiêu bá chủ trong tương lai. Trung Quốc muốn chứng minh rằng từ giờ trở đi đến năm 2050 sẽ trở thành cường quốc số một thế giới. Bắc Kinh vẫn coi thể thao là công cụ không có gì khác với trước đây, tức là Trung Quốc vẫn coi một cách có hệ thống thể thao như là phương tiện thể hiện sức mạnh của quốc gia. Chứng minh rằng Trung Quốc có khả năng cạnh tranh được với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, nhất là với Hoa Kỳ. Chúng ta đã thấy ở Thế vận hội mùa hè Tokyo vừa qua, họ cạnh tranh sít sao với đoàn Mỹ về thành tích huân chương. Giờ đây có lẽ hơn bao giờ hết, ở Trung Quốc, thể thao trước hết là để chứng minh với thế giới bên ngoài sự hùng cường của Trung Quốc và với trong nước, đó là phương tiện để đoàn kết và thể hiện niềm tự hào dân tộc.
Cho dù quy mô tổ chức sự kiện hoành tráng đến thế nào thì thành tích thể thao mới là yếu tố thể hiện sức mạnh. Thực tế từ lâu nay, các môn thể thao mùa đông không phải là thế mạnh của Trung Quốc. Trong lịch sử Olympic mùa đông, các vận động viên Trung Quốc mới chỉ có vài ba tấm huy chương ở một vài môn như trượt băng tốc độ hay trượt băng nghệ thuật. Các quốc gia châu Âu hay Bắc Mỹ mới thực sự là những cường quốc thể thao mùa đông. Một lần nữa, người ta lại thấy chế độ Bắc Kinh bằng ý chí chính trị để hy vọng có được bước đại nhảy vọt bắt kịp thế giới. Năm 2015, khi Trung Quốc được quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, chính phủ đã đưa ra khẩu hiệu 300 triệu. Đó là 300 triệu người chơi các môn thể thao mùa đông trên tuyết và trên băng. Ngay lập tức, đất nước bắt tay vào xây dựng hàng loạt các đường trượt tuyết và các sân băng, tuyển mộ đông đảo các huấn luyện viên. Trước đó, khi Trung Quốc tổ chức Thế vận hội mùa hè 2008, khẩu hiệu của chính phủ là mỗi công dân phải luyện tập thể thao hàng ngày. Đó cũng là cách mà Trung Quốc từng làm với các môn thể thao khác để thể hiện sức mạnh quyền lực mềm. Chuyên gia Jean-Baptiste Guégan cho biết thêm.
On l'a vu notamment avec la diplomatie du ping-pong, ça sert justement à rapprocher et surtout à.
Chúng ta đã thấy với ngoại giao bóng bàn của Trung Quốc dùng để thúc đẩy quan hệ giữa các quốc gia và để tán dương quan hệ với Hoa Kỳ. Nhất là ta biết bóng bàn là môn thể thao thế mạnh của Trung Quốc và bây giờ cũng vẫn vậy, cũng như nhiều nước khác có thế mạnh là bóng đá. Với Trung Quốc thì bóng đá vẫn không phải là mạnh, nhưng họ vẫn có tham vọng lớn là đến năm 2050 Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc thế giới, thì sức mạnh thể thao là nhân tố không thể thiếu. Môn thể thao hàng đầu là bóng đá, nên Trung Quốc phải hoàn thiện thành tích. Giờ thì họ chưa thể làm được điều đó. Mục tiêu của ông Tập Cận Bình là từ nay cho đến 2030 hay 2034, Trung Quốc phải đăng cai cúp bóng đá thế giới. Người Trung Quốc làm tất cả có thể để thực hiện mục tiêu đó. Đó là kế hoạch mở hàng loạt các trường đào tạo bóng đá, phổ cập bóng đá vào học đường, liên kết với các câu lạc bộ bóng đá nước ngoài. đã có rất nhiều đầu tư, quyết tâm để bóng đá Trung Quốc đại nhảy vọt, đến giờ chưa có kết quả. Đúng là có những nỗ lực thực sự của chính phủ, thực sự có quyết tâm, nhưng thực sự cũng là mang tính chính trị.
Cúp bóng đá châu Phi CAN 2021 sau một tháng với những màn thi đấu quyết liệt và nhiều bất ngờ đã khép lại ngày Chủ nhật này với trận chung kết nhiều duyên nợ của hai đội tuyển Ai Cập Senegal. Chuyên gia bóng đá Trần Vôn Mui tóm lược những nét ấn tượng của giải đấu.
Nếu mà chúng ta nói những cái ấn tượng của cái cúp bóng đá châu Phi của năm 2021 mà nó rơi vào đầu năm 2022 đó, thì cái việc đầu tiên nhất tức là cái bất ngờ là cái hạt giống số 1 là Algeria, là đương kim vô địch của năm 2019, nó bị loại ở vòng bảng. Rồi sau đó, đó thì ở cái vòng knockout thì đến Nigeria, bờ biển Nga cũng bị loại bởi Tunisia và Ai Cập. Và bất ngờ mà chúng ta có thể nói tức là cái đội Ai Cập đó, mặc dù đây là cái đội đang giữ cái kỷ lục 7 lần vô địch của cái cúp châu Phi. Và nhưng mà cái lần cuối mà họ là nhà vô địch là năm 2010, tức là cách đây đến hơn 10 năm rồi. Bây giờ thì cái hành trình mà để lọt vào cái trận chung kết này là một cái hành trình rất là vất vả. Ở cái vòng bảng thì họ thua Nigeria 1-0 ở cái trận đầu tiên, rồi sau đó họ thắng hai cái đội rất yếu là đội Guinea-Bissau 1-0, thắng Sudan 1-0 để có mặt ở trong cái vòng knockout. Ở cái vòng knockout thì vòng 16 thì họ đá một cái trận rất là quyết liệt với lại bờ biển Nga, nhưng mà cái tỷ số vẫn là 0-0, rồi cuối cùng là thắng được penalty. Đến cái trận tứ kết thì thắng Maroc 2-1, cũng là một cái phần trận đấu mà rất là vất vả khi mà phải chơi bù giờ. Rồi cái trận bán kết diễn ra với Cameroon thì cũng lại hòa 0-0 rồi thắng trên penalty. Thì phải nói rằng cái hành trình mà có mặt của đội Ai Cập, mà đội bóng mà của Mohamed Salah, một trong những cầu thủ đắt giá nhất hiện tại của châu Phi đó, chơi cho Liverpool, thì đó là một cái hành trình cực kỳ vất vả. Cuối cùng mà chúng ta phải nói rằng là một cái trận mà đáng xem, đó là trận chung kết giữa Ai Cập và Senegal. Thì nếu mà chúng ta nói về cái đội bóng Senegal đó, thì đây là cái đội bóng mà chưa bao giờ giành được cái cúp này. Nhưng mà họ đã có mặt hai lần trước đây ở cái trận chung kết và đều thua. Bây giờ thì đây là lần thứ ba. Lần thứ ba này thì Senegal cho chúng ta thấy rằng đây là một cái đội bóng đang xếp trên cái bảng xếp hạng UEFA là xếp thứ 20, tức là nằm trong cái top của thế giới và đứng đầu của châu Phi. Cái thứ hai là cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng của cái đội bóng này là cao nhất, với cái giá trị là khoảng 377 triệu đô la. Và cái thứ ba nữa là Senegal có những cầu thủ mà có thể nói là thuộc về cái hàng đẳng cấp cao của thế giới. Và như vậy là trong số 28 cầu thủ thì đến 27 cầu thủ của họ chơi ở nước ngoài, và hầu như là những cầu thủ đều có những cái tên tuổi rất là lớn, dẫn đầu là Sadio Mane. Đó là một trong những cầu thủ mà đã cũng là đồng đội của Mohamed Salah. Thì phải nói là cái trận chung kết, đây là một cái trận chung kết mà có nhiều duyên nợ. Bởi vì ngoài cái chuyện khi họ gặp nhau ở trận chung kết này, thì họ sẽ còn phải gặp nhau vào ngày 22 tháng 3 và ngày 28 tháng 3 để loại nhau ở trận playoff tranh cái suất dự cho cái World Cup ở tại Qatar vào cuối năm nay. Thì phải nói rằng là đây là một cái duyên nợ rất là lớn giữa cái đội Ai Cập và đội Senegal. Điểm qua để thấy cái cúp kỳ này châu Phi đó, thì nó đã làm cái sự tiến bộ rất là lớn từ cái vòng bảng cho tới những cái trận vòng chung kết, thì nó đều có những cái trận đấu mà các đội bóng cho thấy là họ cũng đã có những cái sự vượt trội như chúng ta đã nói, tức là
xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mùi. Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay. Xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.